Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 24 tháng 7, thứ bảy trong Chúa Nhật thứ 16 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 13 câu 24 đến 30. Khi ấy Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lạnh cho tôi. Cứ để cả hai, cỏ lùng và lúa, lớn lên cho tới mùa gặt. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong những ngày này, chúng ta liên tục lắng nghe lời giáo huấn của Chúa ngang qua các dụ ngôn về người gieo giống, dụ ngôn về những hạt giống nảy mầm sinh hoa kết quả, dụ ngôn về lúa và cỏ lùng. Đức Giêsu đã chỉ cho thấy ma quỷ, kẻ đã gieo cỏ lùng vào mảnh ruộng tâm hồn của chúng ta. Chúng ta đang sống giữa ba đảo: ma quỷ, thế gian và xác thịt. Từ bản chất con người yếu đuối, mong manh, thế gian đầy những phù hoa quyến rũ, còn ma quỷ thì tinh xảo, lừa phỉnh và đã làm điều gian ác khi gieo cỏ lùng là những điều xấu xa vào mảnh đất tâm hồn của mỗi chúng ta. Nhìn vào thế giới chúng ta đang sống, chúng ta thấy lúa có đó nhưng cỏ lùng không ít. Cái xấu và cái ác cứ lan tràn mỗi ngày, lan tràn từ trong tâm hồn của chúng ta, lan tràn ra đời sống gia đình, lan tràn trong mọi thôn xóm, lan tràn trong đời sống xã hội. Cái ác hiện diện ở mọi chỗ, mọi nơi. Cái ác hiện diện không trừ nơi một tâm hồn nào. Ma quỷ đã làm điều đó. Thế lực của cái ác ngày càng ra như lấn át những điều tốt đẹp, ra như làm cho con người không đủ sức để vượt qua, để duy trì, để làm cho những điều tốt được sinh sôi nảy nở. Cái ác cứ mãi mãi muốn tấn công con người, và ra như Thiên Chúa nhắm mắt làm ngơ để cho cái ác ấy cứ lan tràn mãi. Trong tin mừng hôm nay, Chúa nói: Cứ để cho cỏ lùng và lúa mọc lên cho tới mùa gặt. Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa lạ lùng dường bao. Sự kiên nhẫn đấy là cơ hội để chúng ta được thanh luyện. Sự kiên nhẫn ấy là cơ hội để chúng ta canh tân mảnh đất tâm hồn mình. Sự kiên nhẫn ấy để chúng ta chăm bẵm cho những điều tốt đẹp được vươn lên và tiễu trừ cỏ dại, tiễu trừ những điều xấu xa. Chúng ta tin tưởng vào lòng thương xót, vào lòng nhân từ của Chúa, vào tình thương của Thiên Chúa. Sự kiên nhẫn của Chúa không phải là sự dung túng, nhưng là vì yêu thương. Sự thương xót của Chúa kiên nhẫn đủ để chúng ta có thể sinh hoa kết quả mà làm giàu cho đời sống mai hậu của mình. Chúa kiên nhẫn cách lạ thường với thế giới. Chúa kiên nhẫn cách lạ thường với từng người chúng ta. Xin cho sự kiên nhẫn đó và ân sủng của Chúa không trở nên vô hiệu trong cuộc đời của chúng ta, hầu chúng ta biết cộng tác và đón nhận những thời khắc của ân sủng, hầu chúng ta có thể làm cho cây lúa được vươn lên, cỏ dại được diệt trừ. Và chỉ khi nào chúng ta cộng tác với ơn của Chúa, chúng ta mới có thể sinh được những hoa trái tốt đẹp. Chỉ khi nào là lúa, chúng ta mới được cho vào kho lấm, còn cỏ dại sẽ phải bị đốt đi. Số phận của người lành kẻ dữ cuối cùng sẽ trở nên rõ ràng. Kẻ lành được hưởng phúc thiên đàng, còn kẻ dữ mãi mãi cuộc đời xa tránh Chúa. Xin cho chúng ta đừng bao giờ bị liệt vào số cỏ lùng, để phải mãi mãi xa cách đấng chúng ta yêu mến hy vọng. Xin cho chúng ta được hưởng kiến thánh nhan nhờ cộng tác với ơn Chúa mà hoàn thành vận mạc đời mình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa kiên nhẫn với chúng con, Chúa đợi chờ chúng con sinh hoa trái. Xin Chúa tiếp tục kiên nhẫn, tiếp tục ban ân sủng để chúng con có thể bước đi trong chính sự yếu đuối của phận người, và để chúng con có đủ sức mạnh mà hoàn tất cuộc hành trình đức tin trong ân nghĩa của Chúa. Amen.
Giêsu, tôi hát về Ngài bài tình ca từ trái tim tôi. Giêsu, tôi hát về Ngài vì Ngài là sự sống của tôi. Đời tôi ở trong tay Ngài, qua bao tháng ngày dài lòng tôi ôm ấp mối tình Giêsu. Giêsu, trái tim dịu hiền biết bao ngọt mềm cho tôi say trong tình mến. Giêsu, đấng tôi say mộng luôn mến yêu hy vọng được ôm chết bên Ngài. Giêsu, tôi hát về Ngài bài tình ca đẹp nhất nhân gian. Giêsu, tôi hát về Ngài vì Ngài là hạnh phúc đẹp tươi. Đời tôi khát khao mình Ngài, luôn thao thức miệt mài tình Ngài luôn mãi mối tình Giêsu. Tôi mong chờ trong tim yêu bao niềm nhớ. Giêsu, đấng tôi nương nhờ qua gió sương mịt mờ tình Chúa ơi vô bờ. Giêsu, ôi tình yêu nồng thắm làm say đắm trái tim tôi không bao giờ ngơi. Giêsu, tôi hát ca danh Ngài trên khắp nẻo đường đời cho ngàn muôn người biết tới. Đời tôi chỉ một con người, chỉ một mối tình yêu Giêsu là tất cả. Lòng tôi
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin tổng giáo phận Sài Gòn. Tình nguyện viên các tôn giáo lên đường phục vụ bệnh nhân COVID-19. Như chúng tôi đã đưa tin, vào lúc 6 giờ sáng ngày 22 tháng 7 vừa qua, khoảng gần 200 tu sĩ nam nữ Công giáo và khoảng gần 100 quý tăng ni Phật tử Phật giáo đã tập trung tại khuôn viên hội trường thành phố Hồ Chí Minh, đường Bà Huyện Thanh Quan, phường 7, quận 3 để tham dự lễ xuất quân đợt 1 lên đường tham gia chống dịch COVID-19. Đúng 7 giờ, nghi thức của buổi lễ ra quân bắt đầu. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, kiêm Trưởng ban Tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh. Về phía lãnh đạo các tôn giáo, có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, Chánh văn phòng Hội đồng Giáo mục Việt Nam. Trong buổi lễ, bà Tô Thị Bích Châu đã phát biểu vắn tắt tình hình đại dịch tại thành phố và những khó khăn mà người dân phải chịu vì đại dịch COVID-19. Hướng đến mục đích của buổi xuất quân, bà Bích Châu nói, tôi vô cùng cảm động, biết ơn và tin tưởng vào sức mạnh của người dân thành phố khi hàng chục ngàn cán bộ y tế, cán bộ chiến sĩ ngày đêm đang bám sát các điểm nóng là các bệnh viện, các khu cách ly tập trung. Và còn cảm động hơn nữa vì những suất cơm, những gói quà san sẻ của bạn bè từ các tỉnh thành, của từng người dân, của các cháu thiếu nhi và của các tổ chức tôn giáo. Hôm nay trong lễ xuất quân đợt 1 đã có 299 vị, trong đó 240 nữ và 59 nam. Các vị xứng đáng được nhân dân thành phố trân trọng và đặt niềm tin. Sự tình nguyện của quý vị sẽ là những động lực và những chất xúc tác mạnh mẽ giúp thành phố chúng ta chiến thắng đại dịch COVID-19. Tiếp đó, Đại Đức Thích Trúc Khai nói lên niềm vui được phục vụ các bệnh nhân COVID-19 với 15 tăng ni và 65 tín hữu Phật giáo. Và liền đó, tu sĩ Giuse Lương Thanh Tùng, dòng Chúa Cứu Thế, đại diện cho các tu sĩ Công giáo tình nguyện trong đợt xuất quân này, cũng nói lên tâm tình xúc động và hồi hộp khi được ra đi phục vụ các bệnh nhân COVID, nhất là bày tỏ lòng biết ơn quý đấng bậc trong tổng giáo phận Sài Gòn đã tạo cơ hội cho các tu sĩ được hiến thân phục vụ Chúa qua các bệnh nhân bị bệnh dịch COVID-19. Được biết, các tình nguyện viên sẽ được phân chia phục vụ tại 3 bệnh viện đang điều trị bệnh nhân COVID-19. Cơ sở 2 của Bệnh viện Ung Bướu, thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Dã Chiến điều trị COVID-19 số 10 tại thành phố Thủ Đức, Bệnh viện Dã Chiến điều trị COVID-19 số 12 thành phố Thủ Đức. Linh mục Chánh Văn phòng Hội đồng Giáo mục Việt Nam cho biết, lên đường lần này có 182 nữ tu và 24 nam tu sĩ Công giáo. Tuy nhiên, đó chỉ là con số của ban tổ chức. Thực ra, trong số 206 tu sĩ đã được tiêm chủng ngừa, một số anh chị em gặp phản ứng thuốc, bị sốt, đau nhức, vân vân, nên không thể lên đường trong đợt này được. Một số chưa tiêm vaccine nên sẽ đi vào đợt sau. Đó là lý do tại sao có 430 tu sĩ Phật giáo và Công giáo đã đăng ký nhưng chưa đi hết trong đợt này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ nhân ngày thế giới ông bà và người già. Vào lúc 10 giờ sáng, Chủ nhật ngày 25 tháng 7 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô nhân ngày thế giới lần đầu tiên để các ông bà và người già với chủ đề Thầy ở với con mọi ngày. Cách đây gần 7 tháng, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 31 tháng Giêng năm nay, Đức Thánh Cha thông báo việc ấn định ngày thế giới các ông bà nội ngoại và người già và nói rằng tuổi già là một hồng ân và các ông bà nội ngoại là vòng nối các thế hệ khác nhau để thông truyền kinh nghiệm cuộc sống và đức tin. Các ông bà nhiều khi bị quên lãng và chúng ta quên rằng sự phong phú này cần bảo tồn và thông truyền. Vì thế, tôi quyết định thiết lập ngày thế giới các ông bà và người già sẽ được cử hành hàng năm trong toàn giáo hội vào Chủ nhật thứ tư của tháng 7, gần lễ Tiến Thánh Gioakim và Anna, ông bà ngoại của Chúa Giêsu. Điều quan trọng là các ông bà gặp các cháu và các cháu gặp ông bà, vì như ngôn sứ Gioan đã nói, các ông bà trước các cháu sẽ mơ ước và những người trẻ lấy sức mạnh từ các ông bà sẽ tiến bước, sẽ làm ngôn sứ. Trong sứ điệp công bố ngày 22 tháng 6 vừa qua để chuẩn bị cho việc cử hành ngày các ông bà và người già, Đức Thánh Cha xác quyết về sự quan tâm và yêu thương của Thiên Chúa đối với các ông bà và người già, đồng thời ngày đề cao sứ mạng cao quý của họ dưới nhiều khía cạnh, cả trong hoàn cảnh khó khăn vì tuổi già sức yếu. Sau khi nhắc đến kinh nghiệm đau thương mà nhiều ông bà và người già đã và đang chịu về tình trạng đại dịch COVID-19, như sự cô đơn, không được gặp gỡ những người thân yêu, Đức Thánh Cha nêu lên nhận xét, trong thời kỳ này, chúng ta đã học hiểu rằng, đối với chúng ta, những vòng tay ôm và cuộc thăm viếng quan trọng dường nào, và tôi thật là buồn vì tại một số nơi những điều này vẫn chưa có thể thực hiện được. Cũng trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến sứ mạng của các ông bà nội ngoại và người già, đó là bảo tồn các cội rễ, thông truyền đức tin cho người trẻ và chăm sóc các trẻ em. Đức Thánh Cha nói, bất luận anh chị em bao nhiêu tuổi, còn làm việc hay không, ở một mình hay có một gia đình, trở thành ông bà còn trẻ hay cao niên, tự lập hay cần được giúp đỡ, không có tuổi để về hưu đối với nghĩa vụ loan báo tin mừng, sứ mạng kể lại các truyền thống cho các cháu. Cần lên đường, nhất là cần ra khỏi chính mình để bắt đầu một cái gì mới mẻ. Đức Thánh Cha cũng nói với các ông bà và người già rằng, điều cần thiết là cả anh chị em hãy làm chứng rằng, có thể ra khỏi một kinh nghiệm thử thách và được đổi mới. Tôi chắc chắn rằng, thử thách đó không phải là điều duy nhất, vì trong cuộc đời của anh chị em sẽ có bao nhiêu kinh nghiệm ấy, và anh chị em đã thoát khỏi đó. Hãy học từ kinh nghiệm đó để ra khỏi thử thách hiện nay. Tin Bratislava, Slovak. Chỉ những tín hữu đã chích ngừa mới được dự lễ với Đức Thánh Cha tại Slovak. Chỉ những tín hữu nào đã chích ngừa đầy đủ mới được tham dự các thánh lễ và các cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Francisco trong cuộc viếng thăm của Ngài tại Cộng hòa Slovak từ ngày 12 đến 15 tháng 9 tới đây. Đức Tổng giám mục giáo phận thủ đô Bratislava, Stanislav Zolensky, tuyên bố như trên với giới báo chí hôm 20 tháng 7 vừa qua và nói rằng, về phương diện an ninh và những khả thể kỹ thuật, đó là cách thức duy nhất để không giới hạn nghiêm ngặt con số người tham dự. Về phần Bộ trưởng Y tế Slovak, ông Vladimir Lengvarsky giải thích rằng, mục đích của biện pháp này là làm sao để số người được tham dự các cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha được đông đảo bao nhiêu có thể. Đức Thánh Cha đã được chích ngừa COVID-19 và Ngài vẫn khuyến khích dân chúng làm như vậy. Đồng thời, Ngài gọi sự chống đối chích ngừa là một sự phủ nhận gây thiệt hại cho sinh mạng của bản thân. Tin La Paz, Bolivia. Tòa sứ thần tòa thánh tại Bolivia trao hai máy thở Đức Thánh Cha tặng. Trong những ngày qua, Tòa sứ thần tòa thánh tại Bolivia đã trao hai máy thở do Đức Thánh Cha Francisco tặng cho hai nhà thương tại nước này. Hai thiết bị y khoa này thuộc vào số 27 máy thở do Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha tặng cho các nước đang gặp khó khăn vì đại dịch COVID-19. Tòa sứ thần tòa thánh tại thủ đô La Paz cho biết, một máy thở được dành cho Trung tâm Y tế Thánh Gioan Paulo Đệ Nhị thuộc giáo xứ Thánh Pio X trong giáo phận Oruro. Trong lễ trao tặng, Đức Giám mục Sở tại Cristobal Bialasic và bác sĩ giám đốc nhà thương đã cảm ơn Đức Thánh Cha và bày tỏ niềm vui mừng vì món quà này để săn sóc những người túng thiếu nhất. Máy thở thứ hai được trao hôm 20 tháng 7 vừa qua cho nhà thương miền Nam thuộc tổng giáo phận Cochabamba và là một trong những trung tâm y tế quan trọng nhất trong việc chữa trị các bệnh nhân bị COVID-19 tại Bolivia. Sau lời cảm ơn của Đức Tổng giám mục Oscar Aparicio sở tại, bác sĩ Grover Leon, giám đốc nhà thương miền Nam nói rằng, món quà này của Đức Thánh Cha là một sự khích lệ cho các bác sĩ và y tế trong cuộc chiến chống đại dịch hiện nay. Tính đến ngày 20 tháng 7 vừa qua, theo Bộ Y tế của Bolivia, tại nước này có gần 465.000 ca nhiễm virus corona hơn 17.500 người chết. Tin giáo phận Ban Mê Thuột. Trung tâm một vụ sắc tộc hướng về Sài Gòn thân yêu. Hưởng ứng lời mời gọi của Đức Tổng Giám mục Du Xe Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam trong việc hỗ trợ người dân miền Nam đang phải chịu đau khổ vì đại dịch COVID-19. Linh mục Doan Baptista Nguyễn Minh Hảo, Trung tâm sắc tộc, nhà thờ Mẫu Tâm, Giáo phận Ban Mê Thuột đã mời gọi các linh mục, bà con lương giáo dân tộc Ê Đê, giáo xứ Nam Thiên và chuẩn bị những món quà đơn sơ từ tấm lòng yêu thương chân tình với phương châm có gì trào nấy để gửi đến người dân Sài Gòn. Các chuyến xe đã chở thực phẩm đến 3 địa điểm trong Sài Gòn. Chuyến đi đầu tiên mang tặng phẩm gồm khoảng 6 tấn rau củ quả, khởi hành từ chiều thứ Ba ngày 20 tháng 7 và được chuyển giao cho Ban Caritas giáo xứ Thuận Phát, hạt xóm Chiếu, quận 7. Chuyến xe thứ hai xuất phát từ giáo xứ Vinh Hương, Đắc Nhìn, chuyển giao rau củ quả cho giáo xứ Bình Đông, hạt Bình An, quận 8. Và chuyến xe thứ ba gồm các tặng phẩm từ các xứ họ chung quanh thành phố Ban Mê Thuột được chuyển giao cho giáo xứ Thánh Martino, hạt Gia Định, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Những món quà không quá to lớn nhưng đã nói lên tình yêu thương đùm bọc lẫn nhau của người Việt Nam, nhất là trong lúc hoạn nạn khó khăn. Tin Roma. Cộng đồng Thánh Egidio kêu cứu cho Mozambique. Cộng đồng Thánh Egidio kêu cứu cho nhân dân Mozambique từ lâu phải chịu nạn khủng bố và ngày càng lâm vào tình trạng không thể chịu nổi, nhất là đối với những người trẻ. Trong cuộc họp báo sáng ngày 21 tháng 7 vừa qua tại Roma, cha Angelo Romano thuộc Ban Liên lạc Quốc tế của Cộng đồng Thánh Egidio cho biết 30 triệu người dân Mozambique đang bị liên lụy, nhất là những người sống ở tỉnh Cabo Delgado ở mặt nam cực bắc Mozambique. Tại đây, trong 3 năm qua, nạn khủng bố đã làm cho hàng trăm ngàn người dân phải di tản, bao nhiêu người bị thiệt mạng, đặc biệt là các trẻ em trong các hành trình tị nạn tuyệt vọng này. Cha Romano đã trình bày những hậu quả của cuộc khủng hoảng nhân đạo dân chúng Mozambique đang trải qua. Ngày 4 tháng 10 năm 1992, có sự trung gian của Cộng đồng Thánh Egidio, một hiệp định hòa bình đã được ký kết tại trụ sở của cộng đoàn này ở Roma, chấm dứt cuộc nội chiến dài gần 17 năm làm cho gần 1 triệu người chết. Mozambique đã tái khởi hành từ đó trong hy vọng. Nhưng năm 2017 đã bùng nổ cuộc nổi loạn của những người Hồi giáo ở tỉnh Cabo Delgado, giáp giới với Tanzania. Từ đó xảy ra những cuộc tấn công của các nhóm khủng bố, dường như với sự can dự của lực lượng nhà nước Hồi giáo IS. Các hoạt động này nhằm phá hủy kết cấu xã hội để thay thế bằng những quy luật của nhà nước Hồi giáo. Năm ngoái đã có khoảng 740.000 người dân phải di tản khỏi Cabo Delgado. Trong số này, chỉ có 10% tìm được chỗ trong các trại tản cư được các tổ chức quốc tế trợ giúp. Phần lớn những người khác tá túc trong các gia đình thân nhân. 75% những người di tản là phụ nữ và trẻ em. Tình hình rất trầm trọng đối với cả các tập đoàn Kitô lẫn Hồi giáo, những người không theo quan điểm và chủ trương của nhà nước Hồi giáo và bị coi như kẻ thù. Cha Romano nói, đây là một ý đồ gian ác và rất nguy hiểm. Mozambique không có phương tiện và khả năng để đối phó với cuộc khủng hoảng này lâu dài. Đã có một loạt những quyết định từ phía cộng đồng quốc tế như của Hòa Lan và cộng đồng các quốc gia Nam Phi Châu. Theo cộng đồng Thánh Egidio, giải pháp không thể chỉ giới hạn vào mặt quân sự. Dân chúng Mozambique bị gạt ra ngoài lề, cần có một nỗ lực rất lớn để phục hồi sự tín nhiệm của dân chúng và cộng đồng quốc tế có thể giữ một vai trò rất lớn. Cha Romano cũng cho biết, cộng đồng Thánh Egidio đã giúp đỡ được khoảng 25.000 người di tản và cố gắng làm hơn nữa, nhất là làm sao để các trẻ em được học hành, kể cả trong các trại tị nạn, xây dựng trường cho các em. Các cộng tác viên Egidio cũng giúp tái lập các giấy tờ cần thiết cho những người tị nạn để họ có thể được hưởng các dịch vụ của nhà nước.
chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta tiếp tục bàn về đề tài những ảnh hưởng của tự do.
Đốn cháy tan những đau và vang lên từ lâu vây kín quanh đời.
Trong tâm lý tư vấn, một trong những phương pháp đưa đến những cuộc chữa trị hữu hiệu nhất đó là phương pháp nhận thức của Albert Ellis. Làm việc trên nhận thức suy tư để giúp thay đổi tư duy, khi cảm xúc ổn định, hành vi sẽ được điều chỉnh. Phải, quan điểm và tư duy quan trọng như thế đó. Những gì đã và sẽ làm cho chúng ta trở nên nô lệ, vui sướng hay khổ đau cũng nằm trong lĩnh vực này. Cách hành xử của chúng ta nằm chính trong đầu của mình. Trong cách chúng ta nghĩ hay nhìn sự việc, điều này còn gọi là nhân sinh quan. Mỗi chúng ta nhìn mình, nhìn người khác hay sự việc xuyên qua một cái khung. Khung này được dùng như là thước đo, là mức chuẩn để chúng ta dựa trên đó mà đánh giá bản thân cũng như người khác cùng các sự việc quanh mình. Chúng ta còn gọi đó là khung quy chiếu. Chúng ta có thể xem đây như một hình thức của tiếng nói bên trong, lương tâm hay tiếng lòng. Nhân sinh quan hay khung quy chiếu hình thành do môi trường, bầu khí gia đình, các mối tương quan, văn hóa, xã hội, tôn giáo, nhất là giáo dục. Những gì mình đã học, đã nghe, đã thấy, đã kinh nghiệm, nhất là ảnh hưởng của thời thơ ấu. Tất cả những gì góp phần hình thành quan điểm, cái nhìn của mình về cuộc đời, về người khác, về vũ trụ, và nhất là về bản thân, về con người mình bây giờ. Chắc chắn có những quan điểm của chúng ta đúng một cách khách quan, nhưng rất nhiều điều được nhuốm màu do tính chủ quan. Tất cả đã tạo nên cho chúng ta một nếp nghĩ, một cách nhận thức. Và rồi chúng ta tin đó là điều đúng. Và chúng ta lấy đó làm thước đo, làm chuẩn mực để phán đoán hay đánh giá bản thân và người khác, cũng như những biến cố sự việc mình gặp trong đời. Ví dụ, một người phụ nữ sẽ thấy hối hận, ái ngại, cũng như kết án bản thân cùng các bạn nữ khác khi thấy mình hay các bạn ngủ nướng, ăn uống thô bạo, nói năng cười giỡn to tiếng ngoài đường, vân vân. Vì người ấy đã nhiều lần được mẹ dạy dỗ từ tấm bé rằng, con gái chưa nói đã cười, chưa đi đã chạy là người vô duyên. Hoặc, khoan ăn bớt ngủ nhịn nằm, giữ ba điều ấy mới là nên thân. Khi mình hay ai sống không ngay thật, lòng mình thường lên án. Tại sao vậy? Vì trong đầu của chúng ta đã được nhập dữ liệu như là chương trình có sẵn, cứ thế. Chúng ta đem ra dùng như những thước đo, những khuôn mẫu để đánh giá. Khi những gì chung quanh xảy ra theo hướng nghĩ ấy, là hướng khớp với cái khung có sẵn đó, chúng ta hài lòng, vui vẻ. Nếu không thì chúng ta sẽ khó chịu, khổ sở, lo lắng, bất an. Chúng ta bị giam hãm trong nhận thức của mình. Chúng ta đừng quên rằng, nhận thức của chúng ta rất dễ thiên về chủ quan, vì chính chúng ta thêu dệt hình thành nó theo ý riêng của mình. Rồi chúng ta tự đặt mình vào trong cái khung hay cái nhìn đó để ứng xử, để cảm nhận và phán đoán mọi sự. Cuộc sống chúng ta bị chính bản thân mình điều kiện hóa. Khi sự việc không xảy ra như chương trình đã cài đặt sẵn đó, sự xáo trộn bên trong sẽ xảy ra và làm cho chúng ta bực bội, khốn khổ. Ngoài ra, chúng ta thường tự đặt mình một cách vô thức hay bán ý thức ở trong những cái vỏ. đó là những lớp vỏ bọc của định kiến, tiền kiến hoặc thành kiến. Dù chúng ta dùng từ ngữ nào đi nữa, chúng ta đều nói lên những ý nghĩ, những quan điểm mình có sẵn trong đầu. Đúng hơn, chúng ta yêu thích và hài lòng với những gì hợp với cái khung sẵn có đó, chứ chưa hẳn chúng ta yêu thích những con người hay sự việc đang diễn ra hoặc đang hiện hữu. Một điều đơn giản nhưng không kém phần quan trọng, chúng ta còn bị những thói quen làm cho mất đi độ nhạy bén với những gì mới mẻ, với sự ngưỡng mộ và khám phá. Thói quen trong tư tưởng cũng như trong hành vi là một cái gì cứng cỏi, rập khuôn, mất đi tính sáng tạo, khám phá và sự rung cảm. Tuy nhiên, chúng ta có thể dựa trên yếu tố hình thành này để có thể tạo nên những thói quen và ý nghĩ tốt trong việc giáo dục và tự giáo dục. Sau hết, các bạn trẻ thân mến, chúng ta thường có hoặc tự tạo cho mình những ước mơ hoài bão. Đây là điểm tích cực trong đời, vì những gì chúng ta ước mơ sẽ như một động lực thúc đẩy chúng ta hành động, cố gắng và phấn khởi. Tuy nhiên, điều cần quan tâm là lắm khi chúng ta hay lo sợ rằng mọi sự sẽ không xảy ra như đã vạch sẵn. Thế rồi, chúng ta cố xoay sở làm sao để sự việc xảy ra như những dự tính đã hình thành trong đầu mình. Và ngay khi sự việc đã xảy ra rồi, chúng ta cũng sẽ còn nhọc công lo lắng vì sợ nó sẽ mất đi. Chính những ước mơ, hoài bão, ham muốn, vân vân mà chúng ta tạo ra lại có thể làm cho chúng ta khổ sở, lo lắng và mệt mỏi, lắm lúc còn đưa con người mình đến chỗ lệch lạc. Một cách vô thức, thường chúng ta hay tự cột mình vào những gì mà chúng ta định sẵn. Và khi khát vọng đã mãn nguyện, chúng ta lại lo sợ niềm vui hay điều tốt đó bị phôi phai, hao mòn hoặc mất đi. Thế là mình thường vẫn ở trong tình trạng sao động chứ không phải là an định, vì bản thân đã bám vào cái khung tiền chế của mình. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần sắp tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Tác giả và cấu trúc bài Thánh ca Magnificat.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu bài Thánh ca Magnificat mẹ Maria đã hát lên trong ngày gặp gỡ bà Elizabeth để chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa vì các việc diệu kỳ người đã làm cho mẹ trong chương trình tình yêu cứu rỗi. Truyền thống gắn bài Thánh ca này cho Đức Mẹ, nhưng cũng có một số thủ bản tiếng Latin Italia và vùng Ban Can và tác giả Nicetta thuộc thế kỷ thứ tư gán bài thánh ca cho bà Elizabeth. Giáo phụ Origine xem ra chỉ ghi chép lại các thủ bản mà không chia sẻ lập trường này. Trong trường hợp này, giáo phụ là chứng nhân cổ xưa nhất, nhưng cũng có thể nghĩ rằng đó là sự thêm thắt của thánh Girolamo, và như thế thánh nhân truyền lại cho chúng ta một dữ kiện phê bình văn bản cổ xưa ít được biết tới. Các chứng tích ít ỏi trên đây có thể khiến cho chúng ta bỏ qua vấn đề, nhưng cần ghi nhận nó theo nguyên tắc phê bình văn bản. Kiểu đọc nào khó nhất diễn tả văn bản một cách trung thực nhất? Thật ra có thể nghĩ rằng người chép văn bản đã viết Maria thay vì Elizabeth chứ không ngược lại. Và các câu và Đức Maria nói và Đức Maria ở lại đã có thể khiến cho người biên chép bản văn thay đổi việc gán văn bản cho Đức Maria. Việc phê bình nội tại văn bản cũng không giúp giải quyết vấn đề, lý do là vì một vài kiểu nói xem ra thích hợp hơn với Đức Maria. Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Kiểu nói khác xem ra lại thích hợp hơn với bà Elizabeth, phận nữ tỳ hèn mọn người đoái thương nhìn tới. có kiểu nói khác nữa thì lại có tính cách trung tính. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Sự kiện bài thánh ca Magnificat giống bài thánh ca của bà Anna, mẹ ngôn sứ Samuel, cũng không giúp giải quyết vấn đề. Chỉ có truyền thống văn bản là có sức nặng, cho thấy bài thánh ca là của mẹ Maria. Và trong trường hợp này, nó không có tính cách thông truyền máy móc, nhưng cho thấy hai điều hiển nhiên. Thứ nhất, Thánh sử Luca đã lồng bài thánh ca này vào phúc âm sau này. Và thứ hai, Thánh sử gán bài thánh ca cho mẹ Maria là người nhận được lời loan báo từ sứ thần như tư tế Zacharia. Liên quan tới vấn đề ai đã sáng tác bài thánh ca Magnificat, giới học giả đã đưa ra bốn giả thuyết. Thứ nhất, chính mẹ Maria đã sáng tác bài thánh ca này. Đây đã là giả thuyết nổi bật thời các giáo phụ, theo truyền thống Kitô cổ xưa nhất. Thứ hai, Thánh sử Luca đã sáng tác ra nó khi kể lại các biến cố thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Nhưng học giả hắc nắc cho rằng bản chất xa lạ của bài thánh ca và sự kiện nếu không có nó, trình thuật vẫn có ý nghĩa, khiến cho giả thuyết này không thích hợp. Thứ ba, một số học giả như Hulder, Sanderson, Sparks, Turner cho rằng bài thánh ca đã được Thánh sử Luca sáng tác sau rồi lồng vào trong trình thuật đã có sẵn. Thứ tư, nhiều học giả khác như Bonhauser, Gunkel, Klostermann, Movinkel, Gester thì lại nghĩ rằng bài thánh ca đã có trước thời Thánh Luca hay không phải của Thánh Luca nhưng được Thánh sử lấy lại và đưa vào trong trình thuật của mình. Tưởng cũng nên ghi nhận rằng không có giả thuyết nào luận về nguồn gốc nhân chủng Kitô, nhưng trực tiếp hay gián tiếp tất cả đều coi đất Palestina như là khung cảnh nơi có sự hiện diện của Thiên Chúa trong các giai đoạn quan trọng của lịch sử cứu độ có ý nghĩa sống động. Vài kiểu nói trong bài thánh ca cũng quy chiếu về sự kiện này. Chúa đã độ chỉ Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Nếu không chấp nhận giả thuyết truyền thống là giả thuyết thứ nhất, cho rằng chính mẹ Maria đã sáng tác tại chỗ bài thánh ca Magnificat, thì mỗi học giả có thể lựa chọn lập trường này hay lập trường khác như mình muốn. Nhưng lại có sự mâu thuẫn, đó là tất cả đều đồng thuận trong việc ghi nhận rằng Thánh sử Luca đã đặt bài thánh ca trên môi miệng mẹ Maria vì các tâm tình mà bài thánh ca diễn tả phù hợp với ý tưởng mà Thánh sử có về mẹ Maria. Suy luận tương tự cũng có thể đưa ra đối với các bài thánh ca khác hiện diện trong trình thuật thời thơ ấu của Chúa Giêsu như kể trong phúc âm Thánh Luca. Các đề tài được khai triển, ơn cứu độ đến từ nhà David, việc thành toàn giao ước với tổ phụ Abraham, việc nâng cao người hèn mọn đều là các đề tài phổ thông đối với giáo lý Do Thái Kitô. Chúng báo cho biết bài thánh ca Magnificat không nảy sinh trong thời Maccabee mà nảy sinh giữa lòng cộng đoàn Do Thái Kitô có lòng sùng đạo và ý niệm cứu rỗi, hòa hợp tốt đẹp với lòng sùng đạo và ý niệm cứu rỗi có thể đợi chờ nơi các gương mặt lớn của phúc âm thời thơ ấu Chúa Giêsu. Chính trong cộng đoàn này cần phải tìm ra một nhóm các Anawim Do Thái, tức các người nghèo hèn của Gia Mê đã theo Kitô giáo, là những người đã tìm thấy nơi Đức Giêsu sự thành toàn các chờ mong cứu thế của họ, nên đã hát ca chúc tụng ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã hiện thực nơi Đức Giêsu thành Nazareth. Tác giả bài thánh ca Magnificat hẳn là người thuộc cộng đoàn Do Thái Kitô tiên khởi này. Dĩ nhiên cần phải tìm hiểu và suy tư nhiều hơn, nhưng đây cũng đã là một bước tiến trong việc tìm tòi nghiên cứu. Thật ra nhiều bài thánh ca trong Tân Ước đã được cộng đoàn Kitô tiên khởi sáng tác ra và được các tác giả Tân Ước lấy lại và lồng khung trong tác phẩm của mình, trong đó có các bài thánh ca Kitô học trong các thư của Thánh Phaolô. Ngoài ra cũng không nên quên cảm tình đặc biệt Thánh sử Luca dành cho lớp người nghèo túng khiêm hạ và bị gạt bỏ ra bên lề xã hội, cũng như khung cảnh tinh thần hiện diện chung quanh các thành phần của cộng đoàn Qumran và được diễn tả ra trong nhiều bài thánh ca khác nhau. tất cả đều tiềm ẩn trong lời ca Magnificat của mẹ Maria. Tìm hiểu cấu trúc bài thánh ca Magnificat không phải là điều dễ dàng. Có thể theo nhiều kiểu phân chia khác nhau tùy theo vai trò gán cho văn bản Luca 1, câu 48b. Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Học giả Ramarosan cho rằng câu 48b trên đây là một trong các câu có thể thay đổi ý nghĩa của toàn sáng tác. Khi bước vào trong lịch trình của sáng tác, các câu này có thể phá hủy thế quân bình của nó. Việc xen kẽ câu 48b đã khiến cho tiền trí từ diễn tả lý do bởi vì của câu 49 tuy vẫn giữ y nguyên ý nghĩa nhưng lại không hướng về câu 48b và các động từ ngợi khen và hớn hở vui mừng của hai câu 46b và 47 nữa, mà lại tương quan với lý do niềm hạnh phúc của mẹ Maria được diễn tả ra trong câu 48b. Văn bản gốc không có câu 48b cho phép chúng ta đưa ra cấu trúc hai phần sau đây. Phần 1 chúc tụng gồm các câu 46-47, phần 2 cử hành gồm các câu 48-55. Nếu chấp nhận giả thuyết cấu trúc này, chúng ta sẽ có hai dự phóng. Dự phóng thứ nhất liên quan tới việc phân chia các mệnh đề bao gồm phần chúc tụng. Hai mệnh đề tương quan được dẫn nhập bởi tiền trí từ bởi vì Hoti. Bốn mệnh đề phối hợp có sự hiện diện của chữ và Kai. Năm mệnh đề độc lập và một câu đính kèm. Dự phóng thứ hai liên quan tới sự đối xứng văn chương và động từ giữa các câu. Nhóm đối xứng thứ nhất gồm các câu 46-50 được sắp xếp như sau: các câu 46-47, 48a, 49a, 49b, 50. Chúng đều có đặc thái là song song rõ ràng, đôi khi không hoàn toàn và có ý nghĩa chung thuận nhất. Chúng kể ra các đặc tính của Thiên Chúa, sự thánh thiện, sự thánh thiên của danh Chúa và lòng từ bi thương xót đối với tất cả mọi người. Nhóm đối xứng thứ hai gồm các câu 51-53, trong khi hai câu 52-53 khai triển cùng đề tài thì câu 51 nên được xếp vào nhóm theo sau nói về cùng đề tài. Nhóm đối xứng thứ ba gồm các câu 54-55 suy niệm về lòng thương xót của Thiên Chúa đối với dân Israel. Việc chấp nhận giả thuyết cấu trúc này bao gồm việc xếp loại bài thánh ca Magnificat vào nhóm các thánh thi mở đầu với lời tuyên bố có tính cách cá nhân, nhưng được khai triển bằng cách nhắc lại các hành động cứu rỗi Thiên Chúa đã làm đối với người nghèo túng, đối với Israel và cha ông họ, điển hình như Thánh Vịnh 136. Nó cũng bao gồm việc thừa nhận các nhóm đối xứng như kiểu phân chia bên trong cấu trúc của bài thánh ca, thường tương ứng với việc phân chia các câu, và thừa nhận cái luận lý nội tại tiến triển theo hướng đồng tâm, từ mẹ Maria với các người khiêm hạ của Israel, từ cá nhân tới tập thể cộng đoàn.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Giữa những dao động của nhân thế nổi trôi, giữa những sục sôi tranh chấp trong kiếp người, giữa những đẹp tươi hay ê chê thất bại, con xin dành một cõi rất riêng tư cho Giêsu đấng tình yêu thắm sâu. Một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dẫn thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phút an bình.
Một người thanh niên đi xin việc ở nhiều công ty lớn và được nhận vào thử việc. Tuy nhiên, nơi nào anh cũng chỉ làm được dăm ba hôm rồi lại nghỉ. Cha của anh thấy bộ dạng chán nản của anh thì hỏi, vẫn chưa tìm được việc làm sao con? Anh thanh niên uể oải trả lời, nhiều nơi nhận con vào làm việc bố à, nhưng nơi nào cũng giao cho con quá nhiều công việc. Con phải làm quần quật từ lúc đặt chân đến cho đến khi cất bước về. Con rất mệt mỏi, nên không thể làm việc được ở nơi nào quá 10 ngày cả bố à. Người cha an ủi con trai, không sao con ạ, con trở lại với miếng ruộng của gia đình mình đi. Sáng mai con ra làm cỏ 5 sào ruộng, để mùa tới chúng ta sẽ xả lúa. Người con nghe lời bố, sớm mai vác cuốc ra đồng. Nhưng khi nhìn thấy đám ruộng mênh mông chỉ có cỏ với cỏ, anh ngán ngẩm nhủ bụng. Đám ruộng toàn là cỏ như thế này, làm biết khi nào mới xong nổi đám cỏ. Thế rồi anh ta tìm một gốc cây nằm ngủ. Cứ như vậy, ngày nào anh ta cũng ra ruộng nằm ngủ, mà chẳng hề động tay vào ruộng cỏ. Vì vậy, đã nhiều ngày trôi qua, ruộng cỏ vẫn toàn cỏ. Người cha ra thăm ruộng, nhìn thấy con trai nằm ngủ ngon lành dưới gốc cây gần ruộng cỏ. Ông không la rầy gì, mà ôn tồn nói với con, mỗi ngày con hãy làm cho cha 20 mét vuông cỏ thôi, con làm được không? Sau một tháng suy nghĩ, người con trai trả lời, dạ, ít vậy thì được bố à. Và thế là mỗi ngày, anh cứ làm đúng 10 mét vuông cỏ thì mặt trời vừa lên. Anh đến gốc cây gần đó, dở cơm ra ăn và ngủ một giấc. Khi thức dậy, anh làm tiếp 10 mét vuông cỏ nữa, cho đủ 20 mét vuông ruộng cỏ cha dặn, rồi về nhà nghỉ. Cứ như thế, chẳng bao lâu, đám ruộng mênh mông ngày nào đã được sạch cỏ, và hai cha con phấn khởi bắt tay vào việc trồng lúa. Quý vị và các bạn thân mến, cơ thể của con người có thể được ví như là một bộ máy được cấu tạo rất tuyệt vời với những khả năng hoạt động rất kỳ diệu. Tuy nhiên, dù làm việc tốt như thế nào, công suất cao đến mấy, thì bộ máy ấy vẫn cần phải có lúc được dừng lại để nghỉ ngơi và tiếp thêm năng lượng. Cũng vậy, việc nghỉ ngơi sau khi làm việc mệt nhọc là điều quan trọng và cần thiết cho con người. Chính vì phải làm việc liên tục, không được nghỉ ngơi, mà người thanh niên trong câu chuyện bên trên cảm thấy mệt mỏi và không thể duy trì công việc mình mong muốn ở các công ty. Nhưng khi về nhà, được làm việc và nghỉ ngơi điều độ, anh đã hoàn tất công việc được cha mình giao cho trong sự thoải mái và nhẹ nhàng. Hằng ngày, sau khi miệt mài với công việc từ sáng sớm đến tối mịt, ai trong chúng ta cũng cần có những giây phút thư giãn để nghỉ ngơi. Trong những giây phút nghỉ ngơi đó, chúng ta không chỉ để cho thân xác của mình được tĩnh dưỡng, mà còn để cho tâm hồn của mình được tĩnh lặng. Ở khoảng lặng đó, chúng ta mới khám phá được mình là ai, mình có yêu mến Chúa hết lòng và tận tình yêu thương những người thân thuộc xung quanh mình hay chưa. Có những khoảng lặng do chính mình tạo ra, và cũng có khoảng lặng được hình thành bởi hoàn cảnh. Khoảng lặng đang bao phủ con người hôm nay nói chung, và chúng ta nói riêng, là khoảng lặng của thời đại dịch Covid-19. Trong khoảng lặng đó, những con phố sầm uất ngày nào trở nên vắng vẻ điều hiu. Những khu chợ vốn tấp nập kẻ mua người bán, giờ không có lấy một bóng người. Và biết bao ngôi nhà trở nên u ám và buồn bã vì vắng bóng người thân đang được chữa trị do nhiễm Covid-19 hay đang ở trong trại cách ly. Không ở bên ngoài khoảng lặng chung đó của thời đại, chúng ta cũng phải bước vào khoảng lặng của riêng mình với biết bao hoang mang và trăn trở về một ngày mai cho mình, cho gia đình, làng xóm và quê hương. Chúng ta cầu xin Chúa ban thêm niềm tin cho chúng ta để đón nhận khoảng lặng này như một cơ hội mà Chúa gửi đến, để chúng ta có thể sống chậm lại sau một khoảng thời gian dài sống trong sự vội vàng, để nghỉ ngơi sau những ngày tháng buôn ba ngược xuôi vất vả, để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và để biết quan tâm chia sẻ của ăn mà mình có cho những người đang thiếu thốn vì hậu quả của cơn đại dịch này.
Giữa những buồn hoài và lo lắng ngày mai, giữa những đổi thay được mất hơn thua này, giữa những cuồng say đam mê chân gian này, xin giữ lại một con rất riêng tư cho Giêsu đừng là nơi náu thân. Một gói riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một gói riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dẫn thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phút an bình.
Lạy Chúa, nhịp sống của thời đại mới khiến chúng con luôn phải bận rộn và vội vã. Bận rộn với bao công việc, trách nhiệm và vội vã trong những nghĩ suy, lời nói và hành động. Nhiều lúc chúng con muốn dừng lại để nghỉ ngơi một chút, nhưng lại sợ mình bị người khác bỏ lại ở đằng sau. Xin Chúa cho chúng con biết dành cho mình những khoảng lặng để nghỉ ngơi, để nhìn đến tha nhân và trò chuyện với Chúa về bao niềm vui nỗi khổ. Nhờ đó, tâm hồn chúng con được bình an và thể xác được tiếp thêm năng lượng cho chặng đường mới của cuộc đời. Amen.
Giữa lúc cuộc đời bị nhân thế cười chê, giữa lúc bỏ bê lê bước trong hoang dại, giữa lúc hoa tai không ai người đoái hoài, xin trở về một cõi rất riêng tư trong Giêsu đấng chở che đỡ nơ. Một gói riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một gói riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dẫn thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phút an bình.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.